Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, tập 2. Do linh mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 14, bắt đầu từ chương 540 đến chương 544 qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 539. Fatima, ngày 11 tháng 3 năm 1995, cuộc họp mặt cầu nguyện với các linh mục và các kẻ trung thành thuộc phong trào Mẹ Maria từ Bồ Đào Nha.
Tại nơi thánh thiện đáng kính này của mẹ, mẹ đón mời tất cả các con yêu dấu của mẹ và các con đã tận hiến cho mẹ, để mẹ có thể bảo bọc tất cả các con trong nơi che chở an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ.
Tại đây, mẹ đã hiện ra với danh hiệu người nữ mặc áo mặt trời để chỉ cho các con đường các con phải hành trình trong thế kỷ đầy cạm bẫy và đầy quỷ thần này.
Tại đây, mẹ đã từ thiên đàng xuống ban cho các con sự che chở để các con có thể ẩn náu vào thời điểm của cuộc chiến đấu to lớn giữa mẹ và kẻ thù mẹ, và trong những giờ phút đầy đau đớn của cuộc khổ não và trừng phạt to lớn này.
Tại đây, mẹ đã khiến cho phong trào linh mục Đức Mẹ vọt lên, và nhờ người con bé mọn mà mẹ đã đưa đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trong suốt những năm này, mẹ đã tập hợp cho riêng mẹ một đạo binh hiện đang sẵn sàng để xung trận và để đạt đến sự toàn thắng.
Mẹ muốn các con tụ họp tại đây hôm nay được thông hiệp một cách thiêng liêng với người con này của mẹ, vì một cuộc họp mặt cầu nguyện to lớn của phong trào đang được tổ chức ngay trước ảnh mẹ thiên đàng của các con, được đặt ngay tại địa điểm mà mẹ đã từng hiện ra với trẻ Giancinta, Francisco và Lucia.
Tại đây, mẹ đang tập hợp các con lại quanh mẹ và đang nói lên nỗi vui mừng của mẹ về đường lối mà các con đã chấp nhận lời mời gọi để trở thành bộ phận của phong trào linh mục Đức Mẹ, để tận hiến chính các con cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, và để lan rộng khắp mọi nơi các cuộc họp mặt cầu nguyện giữa các linh mục, các con cái, giới trẻ với nhau và trong các gia đình.
Mẹ muốn các con họp mặt tại đây với mẹ một cách thiêng liêng, vì kể từ bây giờ các con đang đi vào giai đoạn cuối của thế kỷ này, khi mà các biến cố mẹ đã tiên đoán với các con sẽ tiến đến hồi kết thúc hoàn toàn của chúng. Vì lý do này, tại đây ngay tại địa điểm mà mẹ đã hiện ra, hôm nay mẹ muốn tiết lộ cho các con biết bí mật của mẹ.
Bí mật của mẹ liên quan đến giáo hội.
Trong giáo hội, sự bỏ đạo lớn lao đang lan rộng trên toàn thế giới sẽ được đưa đến lúc kết thúc của nó. Sự chia rẽ tôn giáo sẽ xảy ra qua việc xa rời đại cương từ phúc âm và từ đức tin chân chính. Sẽ có người vô đạo lẻn vào giáo hội, tự xưng mình là Đức Kitô, và sẽ mang vào nội bộ giáo hội sự tàn phá ghê rợn, vì thế mang đến sự xúc phạm thần thánh đáng sợ mà tiên tri Daniel đã nói đến.
Bí mật của mẹ liên quan đến nhân loại.
Nhân loại sẽ đạt đến tột đỉnh sự đồi bại và vô tín ngưỡng phản loạn chống lại Chúa Giêsu và công khai chống lại lề luật yêu thương của người. Được biết đó là giờ phút trừng phạt lớn lao nhất của nhân loại mà tiên tri Zechariah đã tiên báo cho các con.
Sau đó tại nơi đây sẽ xuất hiện cho tất cả mọi người một dấu hiệu sáng chói về sự hiện diện của mẹ trong giờ phút tột cùng của sự khổ não lớn lao. Từ nơi đây, ánh sáng của mẹ sẽ lan tràn ra khắp mọi nơi trên thế giới, và từ suối nước này sẽ vọt lên nước đầy lòng thương xót lạ lùng, sẽ đổ xuống tưới thế giới cằn cỗi mà hiện là một sa mạc mênh mông.
Và trong công việc này, công việc khác thường về tình yêu và cứu rỗi sẽ xuất hiện cho tất cả mọi người sự toàn thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, người được khẩn cầu dưới danh hiệu mẹ đầy lòng thương xót.
Chương 540, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 22 tháng 3 năm 1995, các cuộc thực tập dưới hình thức một cuộc họp mặt cầu nguyện mới của linh mục thuộc phong trào Mẹ Maria từ Tây Ban Nha và Gibraltar.
Trái tim buồn phiền của mẹ được các con an ủi trong suốt những ngày họp mặt cầu nguyện liên tục này. Các con yêu dấu thuộc phong trào của mẹ đã đến từ khắp nơi thuộc Tây Ban Nha, một nước bị cạm bẫy của kẻ thù mẹ quá nhiều, nhưng cũng được người mẹ đầy lòng từ mẫu của các con yêu thương và bảo vệ. Các con đang đổ dầu trên những vết thương của mẹ và đang khép kín những vết thương buồn phiền sâu xa của mẹ.
Mẹ được các con ủi an.
Mẹ được các con ủi an nhờ sự cầu nguyện liên tục, được thực hiện với ký ức và tình yêu, và với mẹ và nhờ mẹ các con dâng lên Chúa.
Các con đã biếu mẹ thiên đàng một lực lượng môi giới và chuộc lỗi, và vì thế mẹ có thể can thiệp để sắp xếp các biến cố theo đúng dự kiến về lòng thương xót và cứu rỗi của trái tim vô nhiễm mẹ.
Nỗi buồn phiền của mẹ lớn lao biết bao khi thấy nhiều con cái yêu dấu đang càng ngày càng lơ là việc cầu nguyện. Họ không còn cầu nguyện nữa, sinh hoạt quá độ và đầy vô ích, chiếm ngày giờ của nhiều linh mục bị chìm đắm trong sức sống của thế gian để trở nên muối và ánh sáng hiện đã tắt mất.
Mẹ được các con ủi an nhờ việc thề hứa đi trên con đường thánh thiện. Hôm nay, sự thánh thiện của các linh mục cần thiết biết bao cho công việc cứu rỗi thế giới.
Trong thế giới thuộc về ma quỷ, trong giáo hội bị chủ nghĩa thế tục và sự phóng túng về luân lý làm đen tối, các linh mục thánh rất là cần thiết để chỉ cho tất cả mọi người con đường đoan chắc đưa tới sự cứu rỗi và an bình.
Hãy chiến đấu chống lại tội lỗi là loại ma quỷ lớn nhất. Hãy tạo cho chính các con luôn sẵn sàng cho bí tích giải tội mà ngày nay đang quá lơ là. Hãy ban phát ân sủng Thiên Chúa cho các linh hồn tối tăm bởi ma quỷ. Hãy bước đi với niềm hân hoan trên con đường rải đầy hoa nhân đức, và vì vậy các con sẽ đạt đến sự thánh thiện.
Vì thế, mẹ đòi hỏi các con tận hiến chính mình cho trái tim vô nhiễm mẹ. Bởi vì các con yêu dấu của mẹ, mẹ muốn truyền đạt mẹ thiên đàng cực thánh cho các con.
Mẹ được các con ủi an nhờ sự thề hứa đặc biệt về sự trung tín và hiệp nhất.
Trong quốc gia này, sự tranh đoạt trực tiếp vào Đức Giáo Hoàng và sự chống lại quyền giáo huấn của người đang lan rộng và nguy hiểm biết bao. Vì vậy, các chân lý có nền tảng về đức tin công giáo bị cật vấn và chối bỏ. Những sai lầm được rao dạy và dõi theo, tình trạng mất đức tin trở nên phổ biến, và việc chối bỏ Đức Giêsu và phúc âm lớn lao lan rộng khắp nơi.
Các con phải là chứng nhân mạnh mẽ về sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và sự trung tín với phúc âm mà các con là linh mục. Đừng quan tâm đến những gương xấu mà các bề trên và đồng bạn của các con có thể nêu lên. Về việc này, hãy chỉ nhìn đến sự đau buồn sâu đậm và vết thương rướm máu vì sự bỏ đạo gia tăng, càng ngày càng lan rộng trong giáo hội, gây nên cho trái tim mẹ thiên đàng của các con.
Hãy đổ dầu trung thành và hiệp nhất của các con lên những vết thương mở toát đang rướm máu của trái tim vô nhiễm mẹ.
Mẹ được các con ủi an vì các con đang theo con đường mà trong những năm này mẹ đã vạch ra cho các con, qua các sứ điệp mẹ đã gửi vào lòng của người con bé mọn của mẹ. Hãy hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng nhiều hơn nữa, và hãy chấp nhận lời mà nhờ người mẹ đã ban cho các con.
Đừng để chính các con bị các con đường khác lôi cuốn và dụ dỗ, vì ngày nay có rất nhiều sứ điệp giả và những thị kiến dối trá đang lan tràn. Vì thế hãy cùng làm việc với nhau để trở thành dụng cụ quý giá cho hành động từ mẫu về việc cứu rỗi và lòng thương xót của mẹ đối với tất cả các con lang thang tội nghiệp của mẹ. Vì thế, trên hết mọi sự, mẹ được các con ủi an.
Đối với những người con yêu dấu và những ai phó thác cho mục vụ linh mục của các con, mẹ chúc phúc cho tất cả nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chương 541. Nước Ý ngày 13 tháng 4 năm 1995, thứ năm tuần thánh, mẹ đã rất ước ao.
Các con yêu dấu, hãy sống ngày thứ năm tuần thánh này trong vườn Gethsemane của trái tim vô nhiễm mẹ. Đó là ngày lễ vượt qua của các con, đó là ngày hồi nhớ lại việc thiết lập hy tế mới và chức vụ linh mục mới.
Các con đã hiện diện trong mẫu mực yêu thương của trái tim Chúa Giêsu, người đã sắp tự tỏ bày về sự hiến tế vĩ đại của người. Ta rất ao ước ăn lễ vượt qua với các con trước khi chịu khổ nạn.
Ta đã rất ước ao. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu đã hướng về giờ phút tột cùng khôn tả này. Từ lúc nhập thể trong cung lòng mẹ, cho đến lúc sinh ra, từ thời thơ ấu đầy đe dọa, cho đến tuổi thanh niên, từ buổi ban đầu người sống dưới mái nhà Nazareth, cho đến lúc công khai rao giảng, mỗi ngày Chúa Giêsu đã thúc đẩy liên lỉ hướng đến giờ phút này.
Ta đã rất ước ao khi Chúa Giêsu bị sự kiệt sức và mệt mỏi giày vò, khi người bị cạm bẫy của quân Pharisêu vây bủa và bị kẻ quyền hành khước từ, khi người hành trình trên các con đường Galilee và Judea để công bố tin mừng, khi người chữa lành các bệnh nhân, tha cho kẻ có tội và giải thoát kẻ bị áp bức, khi người được những kẻ nghèo khó mong đợi và được những kẻ bé mọn ủi an, Chúa Giêsu đã nóng lòng đạt đến sự hoàn tất một việc là lễ vượt qua của người. Ta đã rất ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn.
Đó là lễ vượt qua yêu thương. Vào ngày này, Chúa Giêsu đã ban mình người, làm của ăn và máu người là của uống cho những ai đang được người cứu chuộc và cứu rỗi. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của kẻ đã hiến mạng sống mình cho người mình yêu.
Trong việc này, món quà của người, lời giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại được thành lập, và nghi thức của lễ vượt qua mới nơi con chiên thật của Thiên Chúa, đấng gánh tội lỗi thế gian được thiết lập. Các con yêu dấu, hãy đón nhận với lòng biết ơn món quà tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu, đấng đã kết hợp các con một cách mật thiết với chức vụ linh mục tối cao và vĩnh cửu của người.
Đó là lễ vượt qua đầy đau khổ, tình yêu nghiệm chứng bằng đau khổ. Thật thế, đối với việc này, món quà tình yêu tuyệt đối của người là Giuđa đáp lại bằng bội phản, Phêrô chối thầy, các tông đồ bỏ trốn và các đầy tớ của thầy cả thượng thẩm lăng nhục và đánh đập.
Ta đã rất ước ao, trái tim của Chúa Giêsu hiện đang mãi mãi bùng cháy bởi việc này. Sự rất ước ao của người, tình yêu đầy lòng thương xót vọt ra máu và nước từ vết thương bị đâm thấu nơi cạnh sườn của người, và nó đổ xuống như sương từ trời để rửa sạch mọi vết thương, phù giúp mọi người đau khổ, muộn phiền, cứu vớt những ai sa ngã, giải thoát mọi tù nhân, bảo toàn bất cứ những ai hư mất.
Trong những thời gian sau cùng này của các con, giờ phút do Chúa Giêsu mong đợi đã đến, vì tình yêu đầy lòng thương xót của người đang chuẩn bị cho sự toàn thắng vĩ đại nhất. Và vì thế, hôm nay, mẹ mời gọi các con, từng người và tất cả hãy vào trong vườn Gethsemane của trái tim vô nhiễm mẹ.
Vì vậy các con được mẹ, mẹ đầy lòng thương xót của các con, tập hợp lại để trở nên công vụ quý giá cho sự toàn thắng của tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Giê-xu trên tất cả nhân loại đáng thương này đang cực kỳ cầu được cứu rỗi.
Vì vậy, hôm nay các con nữa phải hết lòng ước ao được ăn lễ vượt qua này trước khi chịu đau khổ.
Chương 542, nước Ý ngày 14 tháng 4 năm 1995, thứ sáu tuần thánh, nước mắt và máu.
Hôm nay các con đang nhìn lên Chúa Giê-xu, đấng đã bị đâm thủng, các con yêu dấu, hãy nhìn mẹ, mẹ đầy buồn phiền của cuộc khổ nạn mà sống trọn ngày này.
Biết bao nhiêu máu và mắt đầy nước mắt của mẹ đã nhìn thấy vào ngày này. Chúa Giê-xu con mẹ chỉ còn lại là một vết thương to lớn vì trận đòn. Những người lính đánh đòn Roma khủng khiếp đã đánh những làn roi, cắt sâu vào thân xác người thành những vết thương mà máu tràn trề chảy ra như một chiếc áo choàng màu tím sậm che phủ lấy người. Mão gai đâm thủng đầu người vọt ra thành ngòi máu chảy xuống che và biến hình dạng gương mặt người. Người đã biến dạng đến nỗi không còn hình dạng người ta nữa. Những chiếc đinh đóng thủng chân tay người và máu vọt ra, và máu đã chảy ra chảy xuống trên cây thập giá gỗ.
Suốt 3 giờ đầy đau đớn thống khổ, mẹ đã đứng dưới chân thánh giá với Gioan và các bà thánh thiện, và cùng với họ được tắm máu đầy quý giá của người.
Đoạn sau khi chút hơi thở cuối cùng, người lính La Mã tay cầm lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn người, và nước chảy ra là những biểu tượng về các bí tích tái sinh của các con. Từ nguồn nước này giáo hội được sinh ra trong chiếc nôi hình thành bởi máu của người con và nước mắt của người mẹ.
Nước mắt và máu, chúng là giá cứu chuộc, chúng là chứng tích của sự đau khổ vô bờ bến, chúng là món quà thương xót lạ lùng đã ban xuống để canh tân toàn thế giới.
Hôm nay các con đang sống một thứ sáu tuần thánh mới, và biết bao máu từ đôi mắt đang khóc của mẹ thiên đàng các con đang lại chảy xuống. Đó là máu của các con trẻ bị giết từ khi còn trong lòng mẹ của chúng. Đó là máu của các nạn nhân do khủng bố và hận thù, do huynh đệ tương tàn và các cuộc chiến tranh gây nên. Và một lần nữa, nước mắt giàn giụa lại chảy xuống từ đôi mắt đầy lòng mẫu tử của mẹ, trên gương mặt một nhân loại tự tạo lấy lý do bị trừng phạt.
Nước mắt và máu, mẹ muốn giúp đưa nhân loại tội nghiệp này về với Chúa của họ bằng con đường biến cải và ăn năn đền tội. Và vì thế, mẹ đang ban cho nhân loại những dấu chỉ hiển nhiên về nỗi đau từ máu, nỗi lo lắng, nỗi buồn tràn đầy của mẹ. Đó là lý do mà mẹ đang tạo nên nước mắt và máu chảy xuống từ một vài ảnh tượng của mẹ.
Tại sao người con lại không thể động lòng trước một người mẹ đang khóc? Các con yêu dấu, tại sao các con lại không thể động lòng trước mẹ thiên đàng của các con đang khóc nước mắt máu? Và ngay cả những dấu chỉ rất nghiêm trọng này mà mẹ đang ban cho các con hôm nay không những không được chấp nhận mà cũng không được tin tưởng. Trái lại còn bị chống đối và khước từ nữa. Vì vậy hành động mà mẹ đang quyết thực hiện để đưa các con đến việc cứu rỗi hiện đang bị các con cản trở.
Vì thế, các con yêu dấu, mẹ không còn có khả năng dừng bàn tay công chính của Thiên Chúa lại được nữa. Bàn tay mà có sự trừng phạt khủng khiếp sẽ thanh tẩy nhân loại này. Một nhân loại không thể giúp gì được nữa do sự khước từ bướng bỉnh của nó, để chấp nhận tất cả những can thiệp khác thường này của mẹ thiên đàng các con.
Tính đến nay, sự thử thách đẫm máu và đầy đau thương cuối cùng đã đến với giáo hội và nhân loại. Mẹ thấy con đường của các con vẫy đầy nước mắt và máu. Thế giới này đang ương ngạnh và phản loạn chống lại Thiên Chúa. Thế giới này đã chạm đến đấng mà vì sự cứu rỗi nhân loại hôm nay phải hy tế và chịu chết trên thập giá. Vì vậy thế giới này sẽ bị thanh luyện do đấng công chính cực thánh.
các con yêu dấu của mẹ, ít nhất các con hãy cùng với mẹ và Gioan lưu lại dưới chân thánh giá để dỗ dành và ủi an người mẹ đầy muộn phiền. Một lần nữa lại bị lưỡi đồng chống đối lớn lao như thể đâm thủng, và hãy thông hiệp nỗi buồn phiền của các con với nỗi ưu phiền của mẹ để một lần nữa khẩn nài phép lạ đầy lòng xót thương lạ lùng trên thế giới.
Chương 543. Nước Ý ngày 5 tháng 4 năm 1995, thứ bảy tuần thánh. Hãy cùng mẹ canh chờ.
Các con yêu dấu, vào ngày hôm nay hãy đứng kề mẹ thiên đàng của các con, khi xác Chúa Giêsu con mẹ an nghỉ trong huyệt đá mới của người.
Hãy cùng mẹ canh chờ.
Trong cầu nguyện mà các con trở nên hiệp cùng với mẹ và nhờ mẹ hiến dâng lên, trong suốt ngày hôm nay, mẹ thiên đàng của các con đã đang sống hiệp nhất liên trụ với Thiên Chúa Cha, đấng đang ban tặng mẹ tất cả tình yêu dịu ngọt lạ lùng, đã đang xoa dầu quý giá lên các vết thương của mẹ. Vì Thiên Chúa Cha thấy tất cả sự đau khổ của người con và người mẹ đang nở rộ trong niềm hân hoan mà Chúa Giêsu kinh qua. Vì cuối cùng, người đã có thể ôm tất cả nhân loại, hiện đã được cứu chuộc và cứu rỗi vào trong sự liên kết tình yêu và sự sống của người.
Suốt ngày hôm nay, mẹ đã sống hết tâm hồn mẹ gần kề xác của con mẹ được đặt nằm trong huyệt đá mới của người. Lời cầu nguyện của mẹ đã đang bao phủ người như một loại dầu thơm tho. Nước mắt của mẹ đã đang rửa sạch các vết máu của người. Và với sự dịu dàng đầy tình mẫu tử, đôi bàn tay mẹ đã đang xoa lên xác người để khép kín từng vết thương lại. Và vì vậy mà mẹ đã chuẩn bị thân xác nghỉ yên này, để nó đón nhận lấy hơi thở của một sự sống mãnh liệt mới.
Suốt ngày này, Chúa Thánh Linh đưa mẹ vào trong sự chở che cho hiền thê của Ngài, ban cho mẹ niềm vui, sự an bình và nói lên những lời cảm tạ mẹ về việc mẹ đã đón nhận con một của Thiên Chúa Cha vào cung lòng trinh khiết của mẹ và tháp tùng suốt con đường đi vào huyệt đá.
Hãy cùng mẹ canh chờ.
Trong hy vọng chắc chắn sẽ sắp thành tựu trong ngày này, khi mà Đức Giêsu con mẹ trình mẹ thân xác vinh quang của người, rực rỡ hơn mặt trời, và dịu dàng ấp ủ mẹ vào trái tim cực thánh của người, thì đối với mẹ, nỗi đau khổ cũng đã đến hồi kết thúc. Bây giờ sự sống đã chinh phục sự chết, ân sủng chiến thắng tội lỗi, sự thiện đánh thắng sự ác, con Thiên Chúa đã chết và sống lại toàn thắng Satan.
Hãy cùng mẹ canh chờ.
Trong tin tưởng, hãy cùng mẹ sống ngày Sabato này. Tất cả nhân loại đáng thương một lần nữa bị quỷ ma chiếm đoạt, và vì tội lỗi và sự dữ làm suy yếu được chôn vào huyệt đá. Đây là ngày Sabato, ngày chôn cất lâu dài của nhân loại.
Chẳng bao lâu, nhân loại sẽ từ mồ mả nơi họ an nghỉ bước ra, khi mà Đức Giêsu trở lại trong vinh quang và dẫn đưa nhân loại vào ngôi vườn phục sinh mới của người. Mầu nhiệm lớn lao về lòng thương xót lạ lùng đang được chuẩn bị. Việc đã xảy ra với Chúa Giêsu con mẹ sẽ được lặp lại đối với nhân loại, vì hơi thở đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh đổ tràn xuống trên toàn cõi trái đất sẽ đổi mới nhân loại hoàn toàn, và nhân loại sẽ trở về trong cánh tay của Thiên Chúa Cha, đấng sẽ hài lòng được phản chiếu ánh sáng nơi nhân loại. Vì Chúa Giêsu sẽ mang vào thế giới được đổi mới sự ngự trị đầy vinh quang của người.
Các con yêu dấu, vì vậy, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy cùng mẹ canh chờ trong cầu nguyện, hy vọng và tin tưởng trong ngày Sabato dài đăng đẳng hiện đang sắp đến hồi kết thúc.
Chương 544. Nước Ý ngày 16 tháng 4 năm 1995, Chủ nhật Phục sinh, sự toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng.
các con yêu dấu, hãy hân hoan cùng mẹ. Người mẹ đau buồn vì cuộc khổ nạn và cũng là người mẹ được ủi an và vui mừng vì sự phục sinh.
Nỗi vui mừng của các con được hiệp nhất với nỗi vui mừng của các đạo binh thiên thần, cúi đầu tôn thờ Chúa Giêsu con mẹ khi người xuất hiện trước họ trong vẻ huy hoàng sáng chói cực thánh của người. Nỗi vui mừng ấy cũng hiệp với nỗi vui mừng của toàn thể thiên quốc chào mừng con Thiên Chúa đã sống lại và ngự bên hữu của Thiên Chúa Cha và giữ kẻ công chính ở cánh tầng dưới chào đón giây phút họ được giải thoát. Hôm nay tất cả mọi tạo vật đang rung lên nhịp sống mới. Toàn thể nhân loại hân hoan với nỗi vui mừng lớn lao nhất vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chết và sống lại. Nhân loại thưởng ngoạn sự toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng.
Sự toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng được hoàn thành nơi món nợ phải trả cho sự công chính lạ lùng. Vì tội lỗi mà nguyên tổ chúng ta vấp phạm đã mang sự trừng phạt đến với toàn thể con cháu của họ. Ngày nay, nơi Chúa Kitô phục sinh, toàn thể nhân loại được quay trở về một cách kỳ diệu trong cánh tay của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã hiến tế như một nạn nhân phải chết để tình yêu đầy lòng thương xót của Thiên Chúa Cha mới có thể đón nhận nhân loại hiện được cứu chuộc và cứu rỗi này vào trong sự hiệp nhất của đời sống với người.
Sự toàn thắng của lòng thương xót lạ lùng được hoàn thành trên Satan và tất cả các thần quỷ quyệt của nó, vì ngày này đánh dấu giây phút thất bại lớn lao của chúng. Satan còn có thể hành động để dẫn dắt nhân loại mong manh này đến tàn rụi và chịu hình phạt trong hỏa ngục. Mặc dầu nhân loại được cứu chuộc, nhưng cuối cùng sự toàn thắng sẽ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Giêsu là vị cứu chuộc duy nhất và là đấng cứu chuộc của các con.
Trong thời buổi cuối cùng này, sự tranh đấu giằng co giữa thiện và ác, giữa ân sủng và tội lỗi, giữa Thiên Chúa và Satan đang đoạt đến tột đỉnh quyền lực của nó.
Dường như trong những ngày của các con, Satan đã đoạt đến sự chiến thắng của nó. Như trong ngày Sabato, Chúa Giêsu nằm yên nghỉ trong huyệt đá. Nhưng giây phút đến gần kề khi Chúa Kitô phục sinh sẽ tỏ hiện chính mình trong mọi quyền năng của người. Sự ác sẽ bị phá tan, Satan sẽ bị vĩnh viễn đánh bại, và kế đó sự toàn thắng đầy lòng thương xót lạ lùng trên toàn thế giới sẽ xuất hiện trong hào quang rực rỡ của nó.